Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thiên Mãn xin kính chào quý vị thính giả Đài Tu VN và quý thính giả trên trang nhà Quảng Đức Online. Thưa quý vị, có lẽ ở trên đời này, ai mà không một lần đối diện với những đau khổ, mất mát, chia ly, thất bại, chán trường và tuyệt vọng? Ai mà không vấp ngã? Ai mà không bị áp lực trước việc học tập, thi cử, công việc và gia đình? Chính vì lẽ đó, tình trạng từ từ học đường ngày càng có xu hướng gia tăng. Phần lớn nguyên nhân là do áp lực học tập, cuộc sống gia đình, mâu thuẫn với bạn bè, tâm lý tuổi mới lớn, v.v. Trong khuôn khổ của chủ đề hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vấn nạn dẫn đến tự tử của giới trẻ ngày nay. Đó thật sự là một chủ đề đau lòng. Nhưng hãy nhìn vào thực tại và làm sao để giúp những người trẻ tuổi là con, em chúng ta vượt qua được. Nhiều bạn trẻ mạnh mẽ thì biết tự mình đứng lên vượt qua những nỗi đau cùng cực. Còn những người yếu đuối sẽ làm thế nào để vượt qua? Nguyên nhân tự tử ở đây có thể là do họ đã ở trong tình trạng rối loạn, bế tắc và tuyệt vọng trong đời sống, dẫn đến si mê không phân biệt được phải trái, tâm không còn sáng suốt nhận định lành dữ. Nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ. Hãy nghĩ mọi việc đơn giản và theo hướng tích cực cần phấn đấu vượt qua, chứ không phải là trốn tránh bằng cách tự tử. Thưa quý vị, mời quý vị lắng nghe về câu chuyện của một cô gái đã phải chịu đựng áp lực học hành từ khi còn là một cô bé con cho đến tận lúc trưởng thành. Câu chuyện với tựa đề: Mẹ, con phải rời bỏ thế giới này thôi, ở đây mệt mỏi quá. Mà chúng tôi tóm lược trên trang mạng Đại Kỷ Nguyên qua giọng đọc của Việt Hùng và Huyền Linh.
Bà Lưu Văn, năm nay đã 50 tuổi, là một trong số ít những người tốt nghiệp đại học chính quy ngày trước. Vì thành tích học tập xuất sắc nên được giữ lại trường giảng dạy sau khi tốt nghiệp. Chồng bà, Lương Quân, là một cán bộ công chức và giữ vị trí cao trong nhà nước. Thành tựu sự nghiệp của cặp vợ chồng này khiến không ít người ngưỡng mộ, thậm chí là đố kỵ. Bà Lưu sinh hạ con gái, đặt tên là Lương Tô Tô. Đôi vợ chồng hạnh phúc mong rằng con gái sau này sẽ ưu tú hơn người. Thế nhưng, mọi việc lại đi ngược lại với mong muốn của họ. Con nhà người ta 2 tuổi đã biết chạy, biết nhảy, còn con gái họ vẫn đi chưa vững. Ngoài việc chậm biết đi, khả năng nói của bé Tô Tô cũng không bình thường. Khi những đứa trẻ cùng tuổi khác đã biết gọi cô dì, chú bác, bé vẫn chưa thể gọi nổi tiếng mẹ cha. Điều này khiến hai vợ chồng vô cùng lo lắng. Nhưng điều khiến bà Lưu thất vọng nhất là khi Tô Tô đi học tiểu học, chỉ cần những bài hơi khó một chút, bé đều không làm được. Vì muốn con gái thông minh hơn, mẹ cô bé đã sử dụng đủ các loại dược phẩm, thuốc thang bồi bổ sức khỏe, mỗi ngày đều bắt bé uống. Tuy nhiên, không những thành tích học tập không tiến bộ, mà lại khiến bé dậy thì sớm. Mới học lớp 4 tiểu học mà Tô Tô đã có kinh nguyệt. Chỉ đến khi bác sĩ khuyên nhủ hết mực, bà mới chịu từ bỏ việc cải thiện não bộ cho bé bằng thuốc. Thế nhưng, ước mơ về cô con gái xuất sắc của bà vẫn chưa dập tắt. Bà mời rất nhiều các gia sư về dạy riêng cho con gái, sắp xếp thời gian học kín mít mỗi ngày. Và kết quả không khiến bà thất vọng, Tô Tô đã đứng thứ nhất trong kỳ học đầu tiên của lớp 5 tiểu học. Một việc xưa nay chưa từng có. Vì thế, Tô Tô được thầy giáo chọn đại diện cho lớp tham dự kỳ thi học sinh giỏi toàn khu vực. Vậy nhưng cô bé không giành được quyền trả lời một câu nào trong kỳ thi Bởi Toto chưa kịp hiểu câu hỏi thì những học sinh khác đã giành quyền trả lời trước rồi. Việc này đã được cô vô cùng tự ti, thất vọng về bản thân, về sự kém cỏi của mình và thấy có lỗi với cha mẹ. Mùa hè năm đó, Toto khó khăn lắm mới thi đỗ cấp 2. Mẹ cô bèn không tiếc dành toàn bộ tiền bạc tích góp được để mời những giáo viên giỏi nhất đến dạy cho con gái. Vì vậy, khi cầm tờ bảng điểm của con gái, mẹ mãn nguyện nói với cô, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy đứa con gái thông minh giỏi giang của mẹ rồi. Toto tiếp tục thi đỗ vào trường cấp 3 với thành tích đứng thứ 24. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao sau đó cô lại không vượt qua được kỳ thi đầu năm. Lo lắng cho kết quả học tập của cô, thầy giáo hẹn mẹ cô đến để trao đổi cụ thể. Mẹ cô đã cực kỳ không vui khi nghe thầy vô ý nói rằng thầy nghi ngờ việc Toto thi đỗ vào trường là do biết trước đề. Bà thậm chí không khách khí mà nói rằng dựa vào câu nói này tôi có thể kiện thầy tội phỉ báng. Sau đó bà đã kéo thầy giáo đến chỗ hiệu trưởng ba mặt một lời. Cuối cùng thầy giáo đành phải nhận lỗi với bà. Nhân dịp này, bà liền đề xuất với hiệu trưởng trường cho Toto được chuyển sang lớp tốt hơn. Lớp tốt hơn chính là lớp chọn giỏi nhất của trường. Cô bé đáng thương, vốn dĩ đã không theo kịp các bạn, nay lại chuyển sang lớp chọn. Vì thế, chưa đầy một tuần sau, một cô bé xưa nay luôn nghe lời đã bày tỏ với mẹ: con muốn nghỉ học. Nghe vậy, mẹ cô ngạc nhiên đến sững người nhìn cô chằm chằm. Tuy nhiên, Toto có vẻ đã hạ quyết tâm. Bài thầy cô giảng con hoàn toàn không hiểu. Chương trình cấp 3 quá khó đối với con. Con muốn nghỉ học và chuyển sang trường điều dưỡng. Sau này con muốn làm việc ở viện dưỡng lão. Lời nói của cô con gái suýt chút nữa khiến bà tức chết. Cha cô, Lương Quân cũng khuyên mẹ cô thử nghiêm túc suy nghĩ về ý muốn của con gái, nhưng đều vô ích. Mẹ cô vô cùng kiên quyết: trừ khi em chết, nếu không con gái chúng ta bắt buộc phải học đại học, hơn nữa còn phải là trường tốt nhất. Quả nhiên không phụ lòng người. Sau đó, Toto thi đỗ vào trường đại học khoa học chính trị và lập pháp. Giây phút nhận được giấy báo trúng tuyển, mẹ cô đã khóc vì vui sướng, còn cha cô cũng xúc động nghẹn ngào nói với mẹ: đều nhờ có em.
Đại học mở ra một cuộc sống mới cho Toto. Cô gái trẻ những tưởng có thể hưởng thụ cuộc sống không bị cha mẹ quản. Thế nhưng, ông trời lại dập tắt hy vọng đó của cô. Kỳ học đầu tiên kết thúc với việc Toto là người duy nhất trong lớp không đạt yêu cầu. Cuối cùng, mẹ lại bắt cô học và học. Tâm sự trong nhật ký, Toto đã dùng từ đáng thương để nói về mối quan hệ giữa cô và mẹ. Người mẹ thông minh sinh ra đứa con gái ngốc nghếch, quả là đáng thương. Đứa con ngốc nghếch có một người mẹ quá thông minh, yêu cầu cao, cũng thật đáng thương. Vào tiệc chia tay kết thúc 4 năm đại học, Toto đã uống khá nhiều rượu. Bài phát biểu tốt nghiệp của cô khiến không ít bạn bè xúc động. Tốt nghiệp rồi, các bạn ngồi đây hẳn đều nóng lòng bước ra xã hội, tự thân lập nghiệp. Còn đối với tôi, việc vui nhất chính là may quá, không phải học nữa rồi. 16 năm đèn sách, thật sự quá mệt rồi. Đã có nhiều lúc tôi kiệt sức tưởng muốn chết đi. Nhờ vào mối quan hệ, mẹ đã xin cho Toto vào một công ty luật chuyên về tố tụng hàng hải ở Đại Liên. Sư phụ của cô là luật sư có tiếng trong ngành, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với cấp dưới. Công việc mới, không giỏi ngoại ngữ chuyên ngành hàng hải, cùng với việc bị lạnh lùng, cô lập ở nơi làm, cô thấy không ai coi trọng cô hết. Một thời gian sau, cô nói với mẹ là cô không muốn làm việc ở công ty này nữa. Công việc thực sự quá sức với con. Mẹ nghe vậy lập tức nổi nóng. Đường đường là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, mới đi làm có một tuần. Con nói thế không thấy xấu hổ hả? Vẫn như trước đây, cho dù có không bằng lòng thế nào, Toto cũng đành nghe theo ý mẹ. Cuối năm, sau một thời gian cố gắng trong công việc nhưng không được trôi chảy, thêm vào nhiều áp lực, bị cô lập, cô trở thành người vô hình trong công ty. Quá chán nản, cô cô lại muốn nghỉ việc. Ước muốn duy nhất của cô là về quê dạy tiểu học. Thế nhưng mẹ lại một lần nữa cướp mất ước mơ của cô. Làm việc ở công ty này, con mới có cơ hội tìm được đối tượng tốt. Yên tâm đi, chỉ cần con không từ chức thì với địa vị và quan hệ của cha con, họ sẽ không bao giờ đuổi việc con đâu. Kết quả, vào một buổi chiều, cô gái trẻ đã nhảy lầu tự sát từ tầng 21 của công ty và chết ngay tại chỗ. Mãi mấy ngày sau, mẹ cô mới tìm thấy bức thư cô để lại. Bức thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng ngắn ngủi. Cha, mẹ, con vẫn luôn nỗ lực để trở thành người như cha mẹ mong muốn, nhưng con không làm được. Con quá mệt, mệt vì luôn phải gồng mình sống một cuộc sống không thuộc về mình. Con biết con không được thông minh, sự ưu tú giỏi giang của người khác như đang cười nhạo vào sự kém cỏi của con. Thật sự kiệt sức rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi. Có lẽ ở bên kia con sẽ tìm được những người giống như con, kém cỏi, ngốc nghếch nhưng sống thật sự vui vẻ. Những lời này như mũi dao đâm vào tim người mẹ già, khó mà nguôi ngoai. Nghẹn ngào trong nước mắt, bà cho biết: tôi công khai chuyện đau lòng này chỉ vì muốn dùng sinh mạng của con gái để cảnh tỉnh các bậc phụ huynh khác. Những người làm mẹ như tôi lại luôn ép buộc con bé phải đứng trên cành cây cao nhất. Kết quả, con bé không chịu được mà ngã xuống. Giờ nghĩ lại, chẳng phải tôi luôn mong con bé hạnh phúc sao? Nào là thành tích, nào là trường chuyên, thật sự quan trọng sao? Chỉ cần con bé muốn sống cuộc sống đơn giản, ăn no, mặc ấm, thì có gì không tốt?
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng.
Thưa quý thính giả, qua câu chuyện trên, nếu chỉ thể hiện sự đau buồn và thương tiếc không thôi thì chưa đủ, mà có lẽ cần phải tìm hiểu sâu, kỹ hơn về hiện tượng tự tử nơi giới trẻ. Từ đó, có thể đưa ra được những giải pháp hữu hiệu để hạn chế hiện tượng này. Mạng sống con người là vô cùng quý giá. Thế nên, đã là con người thì ai cũng có thể trải qua những phút giây buồn, vui. Và một chân lý hiển nhiên, ai cũng biết. Đời người cuối cùng rồi cũng phải kết thúc. Nhưng nếu được kết thúc theo một quy luật tự nhiên hoặc trong tình thế vì mục đích lợi tha hướng thượng sẽ mang ý nghĩa cao đẹp vô cùng. Quan điểm của Phật giáo rất rõ ràng về thân mạng con người. Trong Kinh Phạm Võng có nói, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Nghĩa là một phen mất thân người, vạn kiếp khó lấy lại được. Kinh Niết Bàn cũng có nói, nhân thân nan đắc như ưu đàm hoa. Tức là có được thân người khó gặt như thấy hoa ưu đàm nở. Được làm người đã khó, làm bị thương hay hủy diệt thân ấy là một sai lầm lớn. Tự tử, đó là một việc đáng trách và tội lỗi vô cùng. Quyên sinh để ruồng bỏ tất cả, nhưng hậu quả thì gia đình phải gánh chịu. Cha mẹ nào mà không thương con, cha mẹ nào mà không mong muốn con cái trưởng thành, thành đạt. Vì còn sống là còn tất cả, vậy hãy sống cho thật ý nghĩa và sống có ích cho cả xã hội. Hãy nghĩ về gia đình và những người thân luôn thương yêu bạn mà hành động. Người đã khuất thì không còn nữa, nhưng nỗi đau mà bạn để lại cho gia đình và người thân thì quá lớn. Cảm giác mất mát thật là vô cùng đau khổ. Không sát sanh đã là biết quý trọng mạng sống của các loài, trong đó có mạng sống của chính mình. Nếu mọi người ai cũng biết luật nhân quả thì cũng sẽ biết sanh ra được làm người, đã là khó lắm. Phải tu bao nhiêu kiếp mới được làm người. Nếu ai cũng hiểu hủy hoại thân mình là phạm tội đại bất hiếu với những đấng sinh thành thì đã hạn chế được bao nhiêu vụ tự tử. Sau đây là ý kiến của Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trượng Chùa Viên Giác, từ nước Đức xa xôi đã tới Úc, mà thật sự Thiên Mãn vô cùng hoan hỷ vì có duyên được gặp và phỏng vấn Ngài. Mời quý vị lắng nghe. Kính bạch Hòa Thượng, vấn nạn tự tử ở tuổi thanh thiếu niên đang diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cả các quốc gia khác trên thế giới. Có rất nhiều nguyên nhân khiến một thanh thiếu niên muốn tự kết thúc đi sinh mạng của mình, ví dụ như là áp lực học hành, thi cử, hiểu lầm, hoặc cha mẹ không hiểu mình hoặc yêu một người nhưng mà bị ngăn cản. Và câu hỏi đặt ra là quan điểm của Phật giáo về vấn đề này như thế nào và cách ngăn ngừa ra sao, thưa Hòa Thượng?
Giáo dục đó là có giáo dục gia đình, giáo dục học đường, giáo dục xã hội. Mình có thể theo cái phần của ông gọi là nhà phân tâm học Freud của người Đức đó, thì ông chia đời người ra làm ba giai đoạn. Thứ nhất là từ 0 tuổi đến 8 tuổi là giai đoạn vô thức của một đứa bé. Giai đoạn 8 tuổi tới 18 tuổi là giai đoạn là tự ngã. Giai đoạn 18 tuổi cho đến hết cuối đời là giai đoạn siêu ngã. Mỗi con người nó đều có từng giai đoạn một như vậy. Thì chúng ta thấy giáo dục nào là giáo dục quan trọng nhất để nó khỏi bị những cái ảnh hưởng mà trong xã hội nó thường hay xảy ra, mình thấy nhất là vấn đề tự tử. Thực sự đó là cha mẹ đa phần hy vọng nó học đường nhiều. Học đường chỉ là cái thứ hai để tiến thân của một đứa bé. Giáo dục gia đình cuối cùng là giáo dục quan trọng nhất. Nếu mà trong gia đình mà cha mẹ từ tấm bé cho đứa con nó có cái khả năng lãnh hội cái đời sống tinh thần của một tôn giáo, là cái quy củ theo cái gia phong của một cái gia đình nề nếp, thì những gia đình đó ít có vấn đề hơn là những gia đình chỉ lo đi làm tiền bạc thật là nhiều, phân công cho con cái mình mà cứ phú thác cho quần trẻ hay là trường tiểu học hoặc là trường trung học, cho nên nó xảy ra những cái vấn nạn đó. Gia đình vẫn là vấn đề căn bản nhất. Ví dụ như vậy đó.
Kính bạch Hòa Thượng, do thiếu cân bằng trong tâm sinh lý lứa tuổi, thiếu kỹ năng ứng phó, thiếu chỗ dựa từ thầy cô, cha mẹ. Vậy cha mẹ và những người thân có vai trò và trách nhiệm gì để giúp đỡ những em tuổi thanh thiếu niên để vượt qua được những giai đoạn khó khăn của cuộc đời, thưa Hòa Thượng?
Vấn đề giáo dục của Á Châu chúng ta với giáo dục của Tây Phương thực sự nó có những điểm nó cũng giống nhau, có những điểm nó khác nhau. Ví dụ như là Á Châu mình đó, là con cái là học từ thầy, là từ cha mẹ, học trò học từ thầy và con cái học từ cha mẹ là đủ. Nhưng mà cái giáo dục của Tây Phương đó, đa phần đó, là mình hướng dẫn cho cái đứa bé nó đi vào đời. Ví dụ như một đứa bé mà nó mang một cái cặp sách rất là nặng, nó đi học ở thời tiểu học, người mẹ Á Châu mình thường thường là thương con có thể là mang đỡ cái gánh nặng cho nó, nhưng mà đó Âu Châu hoặc Mỹ Châu không có chịu vấn đề đó, để nó phải tự mang cái gói sách đó để nó đi đến trường, nó học với cuộc đời của nó, phải tự nó chăm sóc nó, chứ không có ai có thể lo hết cuộc đời cho nó được. Đó là một cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ví dụ như là từ tấm bé mình thấy những bà mẹ Á Châu mình mà đứa con nó khóc mình dạy dỗ nó liền, nhưng mà những bà mẹ Âu Mỹ thì họ không bao giờ làm chuyện đó. Quý vị đi trên máy bay nó nhìn tàu lửa tàu thủy nó lại đứa bé nó cứ khóc thì đã rồi hãy khóc thì thôi. Đó cũng là cái cách mà giáo dục ở tại Âu Mỹ nó khác nhau. Cái mình người Việt Nam bây giờ đang ở trong những xã hội Âu Mỹ, mình đi có một lời khuyên là cha mẹ cũng giữ những cái truyền thống đẹp của Á Châu mình, đồng thời á nên khuyến khích con em mình á làm sao mà hội nhập được với cái đời sống văn hóa của Tây Phương, thì cái điều đó rất là hay. Nếu một quý vị có con cái đó, thì nên cho con cái mình nó biết như thế này, có con nó là rất là hạnh phúc bởi vì có con thứ hai, có hai nền văn hóa, nền văn hóa của Á Châu với cha mẹ mang đến cái là trong tâm thức của các con, còn nền văn minh của Âu Mỹ các con học được, cho nên có con vào trường thì các con sẽ thành công hơn là những đứa bé chỉ có một nền văn hóa hay một nền văn minh duy nhất, nên mình phải lắng nghe những cái điều của con mình.
Và con xin có một câu hỏi cuối cùng, đó là tự tử thì rõ ràng là bất hiếu với cha mẹ, có phải không thưa Hòa Thượng? Thế nhưng mà cái thần thức có được siêu thoát không? Xin Hòa Thượng hoan hỷ cho chúng con hiểu rõ được không ạ?
Thì có hai ông bà đó là bác sĩ người Việt Nam, thì qua bên Mỹ thì dạy cho con mình. Ba đứa con trai cũng phải tốt nghiệp bác sĩ, và đứa con gái cũng phải ra bác sĩ. Và điều đặc biệt là hai ông bà là mong muốn dâu cũng như rể cũng đều là bác sĩ hết. Thì ba cậu con trai có bạn bác sĩ y khoa, tiến sĩ y khoa. Ba cô dâu tiến sĩ y khoa, riêng cô gái đó thì cũng học lên tiến sĩ y khoa rồi. Nhưng mà lỡ thương một cái anh chàng đó là doctor về thiêm y đó, tức là tiến sĩ về khoa học. Cũng là tiến sĩ nhưng mà không phải là y khoa. Thì khi về thương là ba mẹ thì ba mẹ không có đồng ý. Thì trong trường hợp này thì sau khi cô tốt nghiệp của bằng tiến sĩ y khoa rồi thì ngài đó có về trình với cha mẹ, và chính ngày này đó là cái ngày cô bị tự tử. Nhưng mà đó, vấn đề được đặt ra là cha mẹ từ nhỏ tới lớn chỉ hướng cho con một có bằng cấp đi làm ăn cho có tiền thôi, chứ không khuyến khích con đi chùa và không khuyến khích con cái đời sống đạo đức. Giờ cho nên cô ta bị biến đối. Đó là một cái câu trả lời mà cái kết cục của nó bằng cách là cuối cùng lại thì ông cha hối hận và bà mẹ cũng hối hận, và ông là cái người đi tu, ông cha là cái người đi xuất gia, và bây giờ hiện là cũng trụ trì một ngôi chùa tại Austin. Thì đó câu chuyện nó cũng bằng bằng chứng để tất cả chúng ta thấy rằng nếu mà muốn dạy con là sống một cái chuyện học vấn rồi, thì để giúp cho con đời sống tinh thần nên dẫn con đi từ đi chùa từ nhỏ, đi nhà thờ, đi thánh thất cũng tốt, đi đó với đạo Phật á. Tự tử nó cũng là một cái nghiệp, chứ nó không phải là cái tội. Mà tại sao gọi là cái nghiệp? Nghiệp là mỗi người là thì tự tử nó chưa phải là giải quyết hết tất cả mọi vấn đề, mà nó vẫn còn nhiều cái vấn đề sót lại đó để người khác phải giải quyết tiếp nữa. Cho nên tốt nhất là không có nên tự tử. Mà đối với đạo Phật thì tự tử nó cũng là cái hình thức của sự sát sanh. Là người Phật tử đã quy y Tam Bảo thì thứ nhất là không có được sát sanh. Thì nếu là cha mẹ cũng như là những người quen biết thì khuyên cũng có nên tự tử.
Con nghe nói trong lịch sử của Phật giáo thì có những trường hợp dạ tự tiêu đấy, dạ. Thì hai cái điều đấy khác nhau rất là lớn, con biết là điều đấy. Dạ. Nhưng mà thưa Hòa Thượng, có thể hoan hỷ giảng giải cho chúng con rõ hơn ạ.
Tâm cục tâm giáo của Phật giáo năm 1963, nó có chế độ nguyện diện ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão năm 1963, là Hòa Thượng Quán Đức là người phát nguyện tự thiêu, tức là tự đốt thân mình. Mà cái bài thơ Lửa Từ Bi của Hoàng Chương là một. Thì cái này tự nguyện dâng đời mình cho Phật để cúng dường. Đặc biệt là Ngài cũng được là đòi hỏi bình đẳng tôn giáo, những chế độ nguồn diện. Thì cái chuyện này nó cũng phải là mới trong Đạo Phật, trong Kinh Pháp Hoa đó. Phẩm thứ 23 là phần Diệu Vương Bồ Tát và Diệu Thượng Bồ Tát, thì các Ngài cũng cúng dường chư Phật bằng cách là đốt ngón tay của mình, đốt thân của mình. Thì cái tinh thần của Đại Thừa mà cái việc đốt thân để cúng dường Phật chuyện nó bình thường thôi. Cái đó là phát nguyện để làm những cái việc như vậy. Còn vấn đề tự tử, tức là đi đến cùng đường, người đó không có tự giải quyết được cái vấn đề tâm lý hay là vấn đề sinh lý hay là vấn đề xã hội học, thì người ta đi tự tử. Hai cái nha, nó khác nhau hoàn toàn. Một cái là cái Bồ Tát hạnh, mà một cái là giống như là cùng đường bí lối, họ mới chọn lối tự tử là cái để giải quyết sinh tử. Nhưng thực sự là những người tự tử không giải quyết được chuyện sinh tử. Mà những người tự thiêu là những người mà để lại những cái dấu ấn rất là khó quên. Ví dụ như ngày cũng được thiêu xong rồi thì quả tim vẫn còn. Thế là những người tự tử thì đâu còn gì đó. Thực sự ra thì trong cuộc sống có là nhiều, có rất là nhiều cái mục tiêu. Ví dụ như là còn đi học thì phải mong làm sao cho đạt thành kết quả là ra trường, ông này và nọ, kỹ sư, là bác sĩ, để đó công an việc làm. Rồi thì người đi buôn thì phải muốn tiền bạc được mình nhiều, hoặc là bất cứ một cái gì đó do cái sự tham muốn của con người mà nó sinh, nó là cái nguyên nhân để sinh ra những cái chuyện tội lỗi khác. Thì khi cái muốn mà không có đạt được á thì sinh ra là thất vọng. người đánh bạc cũng vậy, người hút xịt cây ma túy cũng vậy. Ví dụ như người ta uống rượu quá nhiều, người ta nghĩ là tôi khổ có thể uống cho quen đời, nhưng thực tế thì không thể quen được khi mà mình không có tự làm chủ mình. Cho nên trong đạo Phật đó, nó là tâm là chủ, tâm là tạo tác, tâm là dẫn đầu các pháp, nó là như vậy. Giống như vừa rồi bên Mỹ nó phỏng vấn Đức Đạt La Đạt Ma là vấn đề hạn chế bán vũ khí, ngài trả lời câu rất là hay: tại sao không hạn chế cái tâm người sản xuất và vũ khí, còn hạn chế người bán vũ khí đâu có ảnh hưởng gì. Thực sự là tất cả tự tử hay là những cái thất bại trong cuộc sống nó là kết quả của vấn đề, chứ nó không phải là nguyên nhân của vấn đề. Và cho bây giờ mình phải tìm hiểu nguyên nhân nó từ đâu. Nguyên nhân nó là do cái lòng tham muốn của người không có biết đủ. Vậy bây giờ bao nhiêu là đủ? Ví dụ mình định nghĩa tiền nó là gì? Có người định nghĩa tiền là mục đích của cuộc sống, tiền là máu, là tim, là sức mạnh. Nhưng thực tế là tiền nó chỉ là phương tiện của cuộc sống, nó không phải là mục đích của cuộc sống. Nếu người nào chọn lấy tiền để là làm một cuộc sống, người đó cũng sẽ khổ suốt đời. Bây giờ mình hỏi bao nhiêu là đủ? Loài người đó nó phải cân bằng thì nó mới có thể giải quyết được những cái điều này. Người giàu thì ham cho việc là giàu, còn người nghèo thì tiền của để sống không có. Trong những xã hội tây phương, những xã hội tiêu biểu ví dụ như là Đức hay là Pháp hay là Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, giờ mấy cô thấy là tại sao họ tránh những cái xã hội này là sống hạnh phúc nhất trên thế giới? Bởi vì xã hội nó họ biết đủ nhiều hơn, đời sống họ không có giàu giống như Mỹ, nhưng mà họ là dân tộc sống sung sướng nhất thế giới. Cũng như là xứ Bhutan thì tôi cũng có đang có dịp đi qua nó cách đây khoảng 12 năm về trước, nó tiếp xúc với hoàng hậu, quan chức, quốc hội. Bây giờ quý vị biết là trên 200 nước trên thế giới, cái nước mà cái chỉ số hạnh phúc nhất đó, là nước Bhutan. Đó thì lý do tại sao thì ông vua quan chức đó, ông định nghĩa là cái quân bình, cái kinh tế của thế giới hàng năm đó, họ căn cứ theo đó để cho biết là cái chỉ số tăng trưởng kinh tế càng cao thì cái sự giàu có và hạnh phúc càng lớn. Nhưng vua Bhutan thì họ không định nghĩa nữa. Dân cư làm được một điều thiện và càng nhiều điều thiện càng nào thì đó là hạnh phúc to lớn nhất của dân tộc tao. Và điều đó đúng. Bây giờ thì thế giới được công nhận nước Bhutan là nước mà có cái chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới, mặc dù là họ không có giàu. Chỉ có một phi trường, chỉ có một phi đạo, chỉ có một chiếc máy bay thôi, nhưng mà họ rất là hạnh phúc.
Dạ, con có một câu hỏi cuối cùng. Đối với những người mà bị ung thư kỳ cuối thường rất là đau khổ, ước muốn duy nhất của họ là được chết đi. Trong một vài bệnh viện ở những nước phương Tây, luật pháp cho phép được trích thuốc chấm dứt sự sống cho người bệnh. Như vậy có là sát sinh hay không? Và người bệnh có bị cho là muốn tự tử hay không? Thưa Hòa Thượng.
Đầu tiên là nói chuyện giữa hai người ung thư đây.
Dạ.
Một người ung thư mà biết rằng mình ung thư và chấp nhận cái ung thư á, thì cái tuổi thọ nó dài lâu hơn. Và một người mà biết rằng ung thư, một cái lo lắng ung thư hoài á, thì chưa đến thời kỳ chết là đã chết trước đó. Đó. Cái lòng người hiểu đạo thì nó sẽ khác hơn là cái người mà trong cái hiểu đạo. Rồi thì bây giờ á, cái vấn đề mà ung thư á, trong một số nước ở bên Âu Mỹ đó, họ cho phép. Mà ngay cả bản thân tôi cũng vậy, tôi đã làm di chúc xong hết rồi. Thì trong đó có di chúc là nếu bác sĩ nói đó, là tôi sống phải nhờ vào máy móc này kia để được sống ký sinh giống như thực phẩm đó, tôi cho phép mấy thầy nó thể rút cái ống đó ra để tôi đi. Đó là một sự tự nguyện tôi rất là tự tại thoải mái ngay cả trên giờ phút này. Nó là một người mà phát ra một cái tâm mà có thể là hiến cơ phận của mình cho người khác khi mình chết, và mà phát ra một cái tâm mình có thể chấp nhận cái sự ra đi một cách ở yên ổn, không phải cần phải nằm 3 năm và 10 năm, thì khi cái tâm phát đó nó không thuộc về cái giới tự tử. Ví dụ cái thân cũng lắm, một người nó phải để 8 tiếng đồng hồ, không có được mổ xẻ, không được rời mõ tới, nhưng mà khi cái tâm mình phát ra rồi là có sự ứng hiện ở một cái cõi khác rồi, thành đến cái đó. Đối với đạo Phật thì có thể chấp nhận được, chỉ trừ khi bị ép buộc thì cái đó mới trở thành tội. Còn khi mình tự nguyện thì nó không có tội. Giờ thứ nhất tự tử là chắc chắn là không có siêu rồi. Giờ mấy cô biết đó là có ba cách để mà đi đầu thai, gọi là trong ấm thân, đến tình trạng gọi là phô hoa. người mà giữ tròn năm giới thì khi chết thì cái tâm thức nó đi ngang để chọn nghiệp đi đầu thai làm người. Người mà giữ tròn 10 giới thì tâm thức tự nhiên nó lên cảnh cao hơn để lên cõi chư thiên là xa hơn nữa. Và người mà không giữ giới nào hết phạm vào tứ trọng tội, nó bị giết cha giết mẹ giết a la hán giết làm thành Phật ra máu phá hậu vật tăng. Trong đó không có kể cái chuyện giết thân mình, nhưng mà nó cũng thuộc vào trong cái tội bất hiếu. Tại vì cha mẹ mình sinh ra với thân này là cha mẹ muốn mình trở thành một con người, nên đâu phải để kết liễu một cuộc đời như vậy. Vì vậy cho nên tâm thức tự nhiên sẽ bị đi xuống như địa ngục. Thì cái chuyện đó là theo kinh điển của Đại Thừa thì nó rất là rõ. Cuối cùng lại thì tự tử vẫn là cái điều không có nên, nhưng mà căn bản thì nên đi từ cái giáo dục của gia đình, và nếu được nữa thì cái giáo dục của tôn giáo. Đó là câu kết luận tôi muốn gửi đến cả mọi người. Nhưng mà trong đã cha mẹ mình sinh hình hài của mình còn chưa báo hiếu được cái gì, bây giờ mình làm cho cha mẹ đau buồn thêm, không những tâm thức của mình mà còn làm cho cha mẹ đau khổ nữa, thì đó cũng là một cái tội bất hiếu.
Con xin cảm ơn Hòa Thượng rất nhiều. Thưa quý thính giả, qua những gì Hòa Thượng vừa chỉ bảo, chúng ta thấy nếu như chúng ta tập cho con em mình những nếp sống hiền thiện mà Đức Phật dạy thì đó là một phương pháp vô cùng hiệu quả trong việc ngăn ngừa và hạn chế tự tử. Nếu biết sống hiền thiện, gieo các nhân lành thì chắc chắn sẽ gặt hái được quả lành, cuộc sống sẽ không bị đẩy vào những cảnh bi đát tuyệt vọng. Cũng theo như trang thư viện Hoa Sen có nêu rõ, nếu như trong sách giáo khoa của các cấp học, thậm chí từ tiểu học, có những bài học về thiện nghiệp, về nhân duyên của kiếp người, ý nghĩa báo hiếu tứ trọng ân, thì có lẽ các em đâu dám mang thân này để hủy hoại, để phải mang tiếng là kẻ đại bất hiếu. Có lẽ tất cả mọi người đã biết quý trọng thân mình nhiều lắm. Nếu như có những tiết học được các giảng sư đứng trên bục giảng, Phật Pháp đi vào học đường sớm, thì các em và nhiều người sẽ biết tự đứng dậy trước thất bại, trước vấp ngã và những đau khổ. Nếu như các em được sinh hoạt trong các khóa tu học, hoặc một tháng đôi lần đến chùa, nghe những bài giảng Phật Pháp dành cho tuổi trẻ, thì chắc chắn rằng sẽ không một ai còn cảm thấy chán đời, sẽ không có ai mà không vượt qua được thất bại, đau khổ. Bởi vì chính các quý tăng ni, những nhà xuất gia chân chính, những nhà giảng sư tâm lý học đã dạy cho các em biết vượt qua những nghịch cảnh, những thuận duyên trong mỗi con người, dạy cho các em những bài giảng đạo đức của Đức Phật, dạy cho các em biết luật gieo nhân trổ quả, và dạy cho các em biết dừng trước những cám dỗ, khơi dậy cho các em lòng từ bi, hỷ xả. Khi các em đã được trang bị những kỹ năng sống trước nghịch cảnh, thuận duyên từ rất sớm, thì tin chắc rằng các em sẽ vững bước trước giông bão cuộc đời. Và cuối cùng, hãy cho con em mình được lạy Đức Phật làm thầy, biết sợ nhân quả, có lòng từ bi, biết quý trọng mọi loài, mọi người, biết chia sẻ, biết nói lời thương yêu, thì còn sợ gì các em không sống tốt, không sống có trách nhiệm với chính bản thân mình, không vượt qua được tất cả khổ đau, thất bại, phải không thưa quý vị? Thưa quý thính giả, ngày nay, thế giới hiện đại đang dần dần khám phá ra những giá trị vô cùng quý báu của Đạo Phật để giải quyết những vấn nạn của xã hội. Nhất là các nhà tâm lý học, họ đã phát hiện được khả năng trị liệu các chính bệnh tâm lý, những rối loạn tinh thần rất hiệu quả từ trong kho tàng giáo lý của Đạo Phật. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Thiên Mãn mời quý vị nghe bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do giọng ca vô cùng ấm áp của ca sĩ Quang Dũng trình bày. Cầu mong sao kho tàng giáo pháp quý báu của Đạo Phật ngày càng được nhiều người biết đến và được chuyên cần áp dụng vào trong đời sống của mỗi chúng ta để chuyển hóa khổ đau, để sống hạnh phúc, an lành. Chúc quý vị tận hưởng từng phút giây của cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới.
Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽ. Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ? Tôi là ai mà còn chân gian thế? Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này? Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Có đường xa và gió chiều quạnh quẽ. Có hồn ai đang nhẹ nhẹ sâu lên.